Bấy giờ vào năm thứ ba trong đời Hosea con trai Ela vua Israel, Ezechia con trai Acha vua Juda lên làm vua. Ông lên ngôi khi được 25 tuổi. Ông cai trị 29 năm tại Jerusalem. Mẹ ông là Abia, con gái Sachari. Ông làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, noi gương David tổ phụ ông đã làm. Ông dẹp bỏ các điện thờ, hủy phá các cột thờ bằng đá và đốn hạ trụ thờ thần Asera. Ông đập vỡ con rắn bằng đồng mà Môi-se đã làm, vì trong ngày đó dân Israel vẫn dâng hương cho nó. Người ta gọi nó là Nehutan. Ê-xê-chia tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, đến nỗi sau ông và trước ông chẳng có vua Giu-đa nào giống ông. Ông nương cậy Đức Giê-hô-va, ông không từ bỏ Ngài, nhưng giữ điều răn Ngài, tức những điều Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Vậy, Đức Giê-hô-va ở cùng Ê-xê-chia, khiến ông được thành vượng ở bất cứ nơi nào ông đến. Ông chống nghịch vua A-si-ri và không thuần phục vua ấy. Ông đánh dân Philippines đến tận Gaza và các vùng biên giới, từ Tháp Canh cho đến thành trì kiên cố. Năm thứ tư đời vua Ê-xê-chia, tức năm thứ bảy đời Hosea, con Ela vua Israel. Sanmanese, vua Assyri đi lên tấn công Samari và bao vây thành ấy. Cuối ba năm, họ chiếm được thành, tức năm thứ sáu trong đời Ê-xê-chia và năm thứ chín trong đời Hosea, vua Israel. Như vậy, Samari thất thủ. Vua Assyri bắt dân Israel qua Assyri và cho họ ở tại Hala, bên sông Haber ở Gosan, và trong các thành của dân Medi. Sở dĩ như vậy là vì họ không vâng theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời họ. Họ vi phạm giao ước Ngài, vi phạm tất cả mọi điều mà Môi-se tôi tớ Ngài đã truyền. Họ không nghe và làm theo. Năm thứ 14 trong đời vua Ê-xê-chia, Sennacherib vua Assyri đánh tất cả các thành trì kiên cố của Giu-đa và chiếm chúng. Vậy, Ê-xê-chia vua Giu-đa sai người gửi lời đến vua Assyri khi vua đang ở tại La-kích: tôi đã xúc phạm vua, xin hãy lui binh. Vua muốn chi, tôi cũng chịu. Vua Assyri đòi Ê-xê-chia vua Giu-đa trả 300 ta lân bạc và 30 ta lân vàng. Vua Ê-xê-chia đưa cho vua ấy bạc được tìm thấy trong đền thờ Đức Giê-hô-va và trong các kho tàng của hoàng cung. Sau đó, Ê-xê-chia gỡ vàng trên các cánh cửa đền thờ Đức Giê-hô-va và khỏi các trụ mà ông đã cẩn. Ông trao vàng cho vua Assyri. Nhưng vua Assyri huy động một lực lượng quân đội lớn, sai Tạc Tan và Rabsari là chỉ huy trưởng từ La-kích sang gặp vua Ê-xê-chia tại Jerusalem. Họ tiến lên theo các ngã đường và dừng lại ngoài thành Jerusalem. Họ đến kênh dẫn nước của hồ thượng, chỗ dẫn đến cánh đồng của thờ nền, rồi đứng đó. Khi đã yêu cầu được gặp vua Ê-xê-chia, Eli-alim con trai Hinkia, quan tổng quản hoàng cung và quan thư ký Sepna cùng Joa con Asap, quan thái sử ra gặp họ. Quan chỉ huy bảo họ tâu với Ê-xê-chia về lời của đại đế Assyri: các ngươi dựa vào đâu mà tin? Các ngươi chỉ nói những lời vô bổ, cho là có quân đồng minh và sức mạnh để tranh chiến. Bây giờ các ngươi trông cậy ai? Ai cho các ngươi có lòng can đảm đặng chống nghịch ta? Kìa, các ngươi tin cây sậy gãy của Ai Cập, nhưng nếu ai dựa vào nó sẽ bị nó đâm thủng bàn tay. Đây là sự thật về Pharaoh vua Ai Cập đối với kẻ nào tin cậy hắn. Nhưng nếu các ngươi tâu với ta, chúng tôi tin Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng tôi, phải chăng đó không phải là đấng mà Ê-xê-chia đã dẹp các điện thờ và bàn thờ và bảo Giu-đa và Giê-ru-sa-lem rằng: các ngươi chỉ thờ lại Ngài trước bàn thờ này tại Giê-ru-sa-lem sao? Vậy bây giờ, ta có một lời đề nghị tốt đẹp dành cho các ngươi từ chủ ta là vua Assyri. Ta sẽ cho các ngươi 2.000 con ngựa, nếu các ngươi kiếm đủ người cưỡi chúng. Làm thế nào các ngươi có thể nhờ cậy các xe chiến mã và kỵ binh Ai Cập để chống cự nổi một tiểu tướng trong đám đầy tớ của chủ ta chăng? Chẳng phải bởi Đức Giê-hô-va mà ta đã đến đây đặng đánh và hủy diệt sao? Đức Giê-hô-va phán với ta: hãy tấn công xứ này và diệt nó. Sau đó, Eli-a-kim, con trai Hinkia, cùng Sepna và Joa, nói với quan tổng tư lệnh: "Xin hãy nói với tôi tớ các ông bằng tiếng Aram vì chúng tôi hiểu, chớ nói với chúng tôi bằng tiếng Juda, kẻo dân chúng trên tường thành nghe." Nhưng quan tổng tư lệnh trả lời họ: "Có phải chủ ta đã sai ta đến gặp chủ các ngươi và nói những lời này chăng? Ông ấy không sai ta đến gặp những người ngồi trên tường thành, tức những người sẽ phải ăn phân và uống nước tiểu của họ với các ngươi sao?" Quan chỉ huy đứng dậy và kêu lên lớn tiếng bằng tiếng Juda rằng: "Hãy nghe lời của đại đế vua Assyri. Vua bảo: chớ để Ê-xê-chia lừa dối các ngươi, vì ông ấy không thể cứu các ngươi khỏi quyền lực ta. Chớ để Ê-xê-chia dụ các ngươi tin Đức Giê-hô-va rằng: Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ giải cứu chúng ta, thành này sẽ không bị vua Assyri chiếm. Chớ nghe lời Ê-xê-chia, vì đây là lời vua Assyri bảo: hãy lập hòa ước với ta và ra đây. Sau đó mỗi người sẽ ăn trong vườn nho và vườn vả và uống nước giếng mình. Các ngươi sẽ sống như vậy cho đến khi ta đến đem các ngươi qua xứ giống xứ các ngươi, là xứ có lúa mạch và rượu mới, một xứ đầy bánh và vườn dâu, một xứ có cây ô liu và mật, để các ngươi sống và không chết. Chớ nghe lời Ê-xê-chia khi hắn thuyết phục các ngươi rằng: Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu chúng ta. Có thần nào của các dân đó cứu họ khỏi quyền lực vua Assyri chưa? Các thần của Hamat và Akphat đâu rồi? Các thần của Sê-phạt-va-im, Hena và Iva đâu rồi? Chúng có giải cứu Samari khỏi tay ta không? Trong số các thần trong xứ, có thần nào đã giải cứu xứ của họ ra khỏi quyền lực ta? Làm sao Đức Giê-hô-va có thể cứu Jerusalem ra khỏi quyền lực ta? Nhưng dân sự làm thinh và không trả lời nào cả, vì vua đã ra lệnh chớ trả lời hắn. Vậy Eliakim, con trai Hilkia, quan tổng trưởng hoàng cung, thư ký Sepna, Joa, con trai Asap, đến gặp Ê-xê-chia. Họ xé quần áo và thuật lại cho ông những lời của quan chỉ huy.